Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Sync-based Bayesian Statistics in Python là sách nhập môn về thống kê Bayes của Alan B. Downey, xuất bản bởi O'Reilly, dành chủ yếu cho người đã biết lập trình Python và có nền tảng xác suất cơ bản. Thay vì bắt đầu bằng giải tích, ký hiệu dày đặc hay các chứng minh hình thức, sách trình bày suy luận Bayes như một quá trình tính toán. Người đọc biểu diễn niềm tin ban đầu bằng phân phối xác suất rời rạc, đưa dữ liệu mới vào mô hình, rồi cập nhật thành phân phối hậu nghiệm. Mục tiêu không chỉ là nhớ định lý Bayes, mà là hiểu cách dùng nó để ước lượng, dự đoán, so sánh giả thuyết và ra quyết định dưới bất định. Bản thứ hai sử dụng Python, các bảng phân phối và notebook tương tác để biến các thao tác xác suất thành mã có thể chạy, kiểm tra và trực quan hóa. Ví dụ đi từ đồng xu, xúc sắc, bánh quy, dữ liệu y sinh và các mô hình nhiều tham số. Đây là một giáo trình thực hành, đặt trực giác mô hình hóa và khả năng kiểm nghiệm giả định lên trước sự thuần thục công thức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, định lý Bayes được chuyển từ công thức thành quy trình cập nhật niềm tin. Trục chính của Think Bayes là xem xác suất như mức độ tin cậy hợp lý trước thông tin chưa chắc chắn. Theo cách này, một bài toán không khởi đầu bằng việc chỉ nhìn dữ liệu mà bắt đầu bằng các khả năng có thể có và xác suất ban đầu của chúng, tức phân phối tiên nghiệm. Khi có quan sát mới, người học đánh giá mức độ phù hợp của từng khả năng với quan sát đó, rồi điều chỉnh trọng số để tạo thành phân phối hậu nghiệm. Sách làm rõ rằng định lý Bayes không phải một mẹo thay số vào công thức. Nó là quy tắc liên kết ba phần của suy luận, gồm điều ta tin trước đó, cơ chế sinh dữ liệu và niềm tin sau khi thấy dữ liệu. Ví dụ đơn giản với đồng xu hoặc hộp bánh quy giúp người đọc thấy vì sao cùng một kết quả quan sát có thể dẫn đến kết luận khác nhau. Nếu giả định ban đầu và mô hình quan sát khác nhau, cách diễn giải này cũng làm nổi bật một điểm thường bị che khuất trong thống kê nhập môn là dữ liệu không tự nói lên ý nghĩa của nó. Dữ liệu chỉ có ý nghĩa trong quan hệ với giả thuyết và các giả định đã chọn. Nhờ vậy, sách xây dựng thói quen nêu rõ giả định, cập nhật chúng khi có bằng chứng và diễn đạt kết quả dưới dạng phân phối thay vì một câu trả lời chắc chắn giả tạo. Thứ hai, phân phối rời rạc và Python thay thế phần lớn rào cản của giải tích. Điểm khác biệt phương pháp của cuốn sách là dùng phân phối xác suất rời rạc như công cụ trung tâm. Trong nhiều giáo trình Bayes truyền thống, người học nhanh chóng gặp mật độ liên tục, tích phân và các phân phối liên hợp. Think Bayes không phủ nhận các công cụ đó, nhưng trì hoãn chúng để ưu tiên cơ chế suy luận. Một tập các giả thuyết được biểu diễn bằng giá trị có thể có cùng xác suất tương ứng. Cập nhật Bayes khi đó trở thành việc nhân các xác suất với độ hợp lý của dữ liệu, chuẩn hóa tổng, rồi thao tác trên bảng kết quả. Những phép tích phân trừu tượng thường được thay bằng tổng hữu hạn, vòng lặp hoặc phép toán mảng trong Python. Lựa chọn này có giá trị sư phạm rõ rệt vì người học có thể chạy mô hình, quan sát sự thay đổi của phân phối và kiểm tra từng bước tính toán. Nó cũng cho phép giải các bài toán không có nghiệm đóng đơn giản. Tuy nhiên, đây không phải lối tắt để tránh tư duy toán học. Người đọc vẫn cần hiểu xác suất có điều kiện, tính độc lập, khả năng xảy ra và ý nghĩa của chuẩn hóa. Hạn chế thực tế là mô hình rời rạc có thể tốn tài nguyên khi số chiều hoặc số giá trị tăng mạnh. Sách vì thế phù hợp nhất như nền móng trực giác và tính toán trước khi chuyển sang các kỹ thuật liên tục hoặc xác suất lập trình phức tạp hơn. Thứ ba, ước lượng và dự đoán được tách bạch bằng phân phối hậu nghiệm Think Bayes, dùng các bài toán ước lượng để chỉ ra lợi ích quan trọng của việc giữ toàn bộ phân phối hậu nghiệm. Nếu chỉ báo cáo một giá trị duy nhất như ước lượng tốt nhất cho xác suất ngửa của đồng xu, người phân tích dễ che mất mức độ bất định và các khả năng thay thế. Với phân phối hậu nghiệm, có thể xem giá trị điển hình, khoảng có xác suất cao, xác suất của một ngưỡng quan trọng hoặc mức chênh lệch giữa các giả thuyết. Sách cũng phân biệt ước lượng tham số với dự đoán quan sát tương lai. Ước lượng hỏi tham số nào có vẻ hợp lý sau dữ liệu hiện có. Dự đoán hỏi điều gì có thể quan sát tiếp theo bằng cách gộp các dự báo của nhiều tham số theo trọng số hậu nghiệm của chúng. Sự phân biệt này có ý nghĩa thực hành bởi một tham số chưa chắc chắn không buộc dự báo phải kém hữu ích nếu các khả năng khác nhau lại cho dự báo gần giống nhau. Những ví dụ như diễn giải điểm thi SLT giúp đưa nguyên tắc này ra ngoài bài toán đồ chơi. Thông qua đó, sách nhấn mạnh rằng kết quả Bayes nên được đọc như một phân bố của các kết quả có thể, không phải một con số được trao quyền kết luận tuyệt đối. Đây là cách tiếp cận phù hợp với các tình huống cần truyền đạt rủi ro, đánh giá độ tin cậy hoặc đưa ra dự báo khi dữ liệu còn hạn chế. Thứ tư, so sánh giả thuyết. Bằng chứng và quyết định là ba bài toán liên quan nhưng không đồng nhất. Một phần quan trọng của sách mở rộng suy luận Bayes từ việc ước lượng sang đánh giá giả thuyết và lựa chọn hành động. Khi so sánh các giả thuyết, câu hỏi không đơn giản là giả thuyết nào khớp dữ liệu hơn tại một giá trị tham số thuận lợi. Cần xét xác suất dữ liệu dưới toàn bộ phạm vi khả năng mà giả thuyết cho phép cùng với xác suất ban đầu của giả thuyết. Điều này dẫn đến khái niệm bằng chứng hay khả năng biên của dữ liệu đóng vai trò trong việc cập nhật tỷ lệ tin cậy giữa các mô hình. Sách giúp người học phân biệt giữa xác suất của dữ liệu nếu giả thuyết đúng và xác suất giả thuyết đúng sau dữ liệu, hai đại lượng thường bị nhầm lẫn. Từ đó, phần phân tích quyết định bổ sung một lớp khác là hậu quả của từng hành động. Một lựa chọn có xác suất thành công cao nhất chưa chắc là lựa chọn hợp lý nhất nếu chi phí sai lầm hoặc lợi ích giữa các kết quả khác nhau đáng kể. Bằng cách kết hợp xác suất hậu nghiệm với hàm lợi ích hoặc chi phí, quyết định trở thành vấn đề tối ưu hóa, có nêu rõ giá trị đánh đổi. Cách tổ chức này hữu ích vì nó ngăn người đọc dùng một kết quả kiểm định như thể, đó là quyết định tự động. Dữ liệu cập nhật niềm tin, còn hành động cần thêm mục tiêu và hậu quả cụ thể. Cuối cùng, mô phỏng, mô hình nhiều chiều và phân cấp mở đường cho ứng dụng thực tế. Sau các ví dụ một tham số, ThinkBase chuyển dần sang những bài toán mà công thức trực tiếp trở nên khó quản lý. Mô phỏng được dùng để tạo dữ liệu theo cơ chế giả định, kiểm tra trực giác và xấp xỉ các đại lượng quan tâm. Cách làm này đặc biệt hữu ích khi người phân tích có thể mô tả quá trình sinh dữ liệu, nhưng không dễ biến nó thành biểu thức giải tích. Sách cũng giới thiệu mô hình hai chiều và nhiều chiều, nơi các tham số có thể ảnh hưởng đồng thời đến quan sát. Trong các tình huống này, phân phối hậu nghiệm không chỉ cho biết từng tham số riêng lẻ mà còn cho thấy mối phụ thuộc giữa chúng. Phần về xấp xỉ Bayes và mô hình phân cấp mở rộng thêm một bước bằng cách cho phép dữ liệu từ các nhóm liên quan chia sẻ thông tin có kiểm soát. Đây là ý tưởng quan trọng trong các dữ liệu có nhiều nhóm nhỏ, nơi ước lượng độc lập thường quá nhiễu. Còn gộp tất cả thành một nhóm lại bỏ qua khác biệt thực tế. Các ứng dụng như mô phỏng khối u thận và mô hình hóa hệ vi sinh vật cho thấy cùng một khung suy luận có thể đi xa hơn các bài toán đồng xu. Dù vậy, sách không biến các ví dụ này thành công thức dùng sẵn. Giá trị chính là dạy người đọc xác định biến chưa biết, mô tả cách dữ liệu được tạo ra, rồi đánh giá xem mô hình có trả lời đúng câu hỏi hay không. Kết luận, ThinkBase phù hợp nhất với lập trình viên Python, sinh viên khoa học dữ liệu, nhà phân tích và người làm nghiên cứu muốn xây nền tảng Base theo hướng thực hành. Người đọc nên đã thoải mái với mã Python cơ bản và biết những khái niệm xác suất sơ cấp như biến ngẫu nhiên, xác suất có điều kiện và phân phối. Sách không phải lựa chọn tối ưu cho người cần một khảo trình chặt chẽ về đo lường, giải tích, chứng minh hội tụ hay các thuật toán suy luận hiện đại ở quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, nó tạo ra cầu nối tốt giữa xác suất nhập môn và các công cụ Bayes nâng cao hơn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc biến các câu hỏi mơ hồ về bất định thành các bước có thể lập trình. Người học được rèn cách xác định giả thuyết, chọn tiên nghiệm, viết mô hình quan sát, cập nhật bằng dữ liệu, kiểm tra kết quả và chuyển hậu nghiệm thành dự báo hoặc quyết định. Các notebook theo chương làm cho việc đọc không tách rời việc thử nghiệm, sửa giả định và quan sát hậu quả của chúng. Điều này đặc biệt hữu ích với người học tốt, qua thao tác hơn là qua ký hiệu. So với nhiều sách Bayes cùng thể loại, điểm nổi bật của ThinkBase là không xem lập trình, chỉ là công cụ minh họa sau phần lý thuyết. Python là ngôn ngữ chính để diễn đạt chính suy luận thống kê. Việc ưu tiên phân phối rời rạc giúp cấu trúc của định lý Bayes hiện ra rõ ràng trước khi người đọc đối mặt với độ phức tạp của mô hình liên tục. Bản sách và mã nguồn được phát hành tự do theo giấy phép phi thương mại, kèm notebook và bài tập cũng khiến nó phù hợp cho tự học có kiểm chứng. Nếu bạn muốn ủng hộ Alan B. Downey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!